Trả lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cùng theo dõi lời của Chúa được chép trong Luca đoạn 2 từ câu 25 đến câu 35. Lúc ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành. Ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Ông đã được Đức Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông thấy Đấng Christ do Chúa sai đến. Theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông đi vào đền thờ nhằm lúc cha mẹ của hài nhi Giêsu đem ngài vào đền thờ để làm những thủ tục theo như luật pháp quy định. Ông bồng hài nhi trên tay và ca tụng Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tới ngài qua đời bình an theo như lời ngài đã phán, bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của ngài mà ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. Con trẻ này là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại và là vinh hiển của Israel dân ngài. Cha mẹ của ngài lấy làm lạ về những điều ông nói về ngài. Simeon chúc phước cho họ và nói với Maria mẹ ngài: Này, đứa trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong Israel ngã nhào hay trỗi dậy, và sẽ là cớ cho người ta chống đối, để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu trong lòng.
Kính thưa quý ông bạn chị em, khi nhỏ, như nhiều người đã quen ở Việt Nam, thì các hội thánh thường kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa và treo cái bảng rất là lớn, đây là lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Kỷ niệm là nhớ cái chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên lớn lên thì mình quen điều đó, cho nên tôi cũng không có hiểu tại sao hội thánh chung lại gọi mùa Giáng sinh là mùa vọng, là mùa ngưỡng vọng Chúa. Nhưng mà khi chúng ta xem trở lại, tuy không có quen với lại cái chữ đó, nhưng mà đây là điều mà hội thánh làm ở trong suốt nhiều thời đại. Có nghĩa là cái chữ đó có nghĩa là trông đợi sự hiện ra của Chúa. Và Chúa đã đến Giáng sinh và Chúa đã thực hiện công việc cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà công việc đó nó sẽ hoàn tất khi Chúa đến trở lại. Vì vậy cái sự hy vọng Chúa đến không phải là hy vọng của những người xưa mong rằng Chúa Giêsu sẽ Giáng sinh mà thôi. Nhưng mà cái sự trông đợi đó, cái hy vọng đó phải là hy vọng của chúng ta để Chúa trở lại một lần nữa và hoàn tất công việc của Ngài. Điều này là điều rất là quan trọng, tại vì nếu khi nào đó chúng ta nghĩ rằng đến lễ Giáng sinh lại là một cái chuyện mà hoài cổ nữa đó, thì từ từ chúng ta sẽ mất ý nghĩa và mất sức mạnh, mất niềm vui và đi lạc hướng. Đôi khi tôi có làm một cái cuộc phỏng vấn đó rằng giống như là bạn suy nghĩ chuyện gì khi nhớ đến Giáng sinh. Thì nhiều người ngày nay nói rằng Giáng sinh là một cái lễ rất là bận rộn, tại vì phải mua quà cho người khác mà thấy nó mệt mỏi, phải không? Nhà thờ thì phải có ca đoàn mà cái mùa đó là nó rất là lu bu. Ở Việt Nam thì có nhiều người trẻ thì nhớ đến cái cuộc mà đua xe khắp thành phố mà không hiểu ý nghĩa là gì, phải không? Mà tôi nghĩ khi chúng ta không nhớ, không hiểu, không rõ cái hy vọng của chúng ta nơi công việc của Chúa và sự hiện đến của Chúa, thì chúng ta đánh mất rất là nhiều. Và có thể trong cái hoàn cảnh thử thách của thế giới ngày hôm nay, của những chết chóc ngày hôm nay, chúng ta cần ôn lại hy vọng của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm điều đó với cái nhìn một cuộc đời trông đợi Chúa là như thế nào. Và cái sự trông đợi đó, cái niềm an ủi mà ông Simeon trông đợi Chúa là gì? Và chúng ta sẽ thấy rằng cái sự trông đợi đó cũng là một cái quyết định của tâm linh và tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay. Cuộc đời của Simeon được Kinh Thánh thuật lại với một số đặc điểm rất là nổi trội, là ông luôn trông đợi, luôn hướng về một hy vọng. Không thấy Kinh Thánh nói rằng ông có một cái thành đạt lớn lao nào, nhưng mà lại nói đến cái đời sống ông mong mỏi, ông trông ngóng, ông đợi chờ, và ông quy hướng cuộc đời của ông về một việc rất lớn mà Chúa sẽ làm. Câu 25 nói rằng ông là một người công chính và tin kính. Chỉ nhiệt thành đó là giống như là rất công chính và rất tin kính. Ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Chúng ta phải hiểu chỉ công chính đối với người Do Thái á, là đối xử với những người khác phải lẽ tốt đẹp. Còn tin kính á, là giữ những cái nghi lễ thờ phượng Chúa cách trung tín. Như vậy cái người công chính và người tin kính là một cái người mẫu thời đó, là người đối xử với người khác tốt và đối xử với bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời tốt. Nhưng mà cái đặc điểm này không có đủ. Nơi ông lại có một đặc điểm nữa là ông ngưỡng trong Chúa. Và cái sự khao khát sâu xa trong đợi khôn nguôi của ông là điều mà chúng ta sẽ chú ý. Nhưng mà Kinh Thánh lại còn nói tiếp nữa là Đức Thánh Linh ngự trên ông. Một người được Đức Thánh Linh ngự trong lòng là người hòa tấm lòng với Chúa một cách rất là rõ nét. Một sự trông đợi đó khi ông gặp được Chúa Giêsu như Đức Thánh Linh cho phép gặp, thì ông bày tỏ một sự thỏa lòng lớn lao. Kinh Thánh chép là ông bồng hài nhi ở trên tay, bồng Chúa Giêsu trên tay, và ca tụng Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tới Ngài qua đời bình an. Con sống tới đây mà thấy được sự cứu rỗi của Chúa là đủ. Bởi vì chính nó con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị cho muôn dân. Mẹ tôi đó thì thương các cháu và thường cũng có những cái trông đợi. Thì có lần mẹ tôi nói với đứa cháu trai là Michael, con của anh Long á, nói rằng: Michael, bà ngoại trông đến khi nào con đám cưới? Con đám cưới là bà ngoại chết được rồi. Nó nói: bà ngoại nói vậy sao con dám đám cưới? nhưng mà chúng ta hiểu được cái trông đợi của người cao tuổi, phải không? Quý vị mà trông đứa nào đám cưới, quý vị đừng có nói chỗ đó là nó hứa trong lòng là không bao giờ đám cưới. Nhưng mà cái sự trông đợi này của ông Simon nó khác hơn cái sự trông đợi đó. Cái sự trông đợi đó là cho mình thôi, cho gia đình của mình thôi. Mà sự trông đợi của ông nó rất là đặc biệt. Chúng ta đọc nha. Ông là người hằng mong đợi niềm an ủi cho dân Israel. Trông đợi sự cứu rỗi của Chúa, mà cái chữ này rất là hay. Mà chúng ta sẽ học trông đợi sự an ủi cho dân Israel. Nhưng mà tại đây nói rằng ông, khi ông cảm ơn Chúa thì ông nói rằng: bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. Có nghĩa là niềm an ủi của người Do Thái tuyển dân của Chúa đó, nó sẽ liên hệ đến muôn dân. Chúng ta đọc sau này, và đây là điều rất đặc biệt. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta ở trong cái thời đại mà chúng ta thường đánh giá với nhau một người á, sống có ý nghĩa hay không đó, là có thành đạt bên ngoài hay không. Người ta thấy những cái chuyện bên ngoài của chúng ta, người ta đoán là chúng ta có được thành công hay không. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy cái đánh giá của Kinh Thánh khác. Kinh Thánh không nói ông làm cái nghề gì, ông có bao nhiêu tiền, nhà ông bao nhiêu lớn, và ông để là trong ngân hàng bao nhiêu, không có. Mà Kinh Thánh nói người này là một người công chính, tin kính và có lòng trông đợi công việc của Chúa. Theo ngôn ngữ của Tân Ước thì cái đặc điểm mà Simon có đó, nó tương đương với điều Kinh Thánh bảo rằng: vậy bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, phải không? Thì tôi nghĩ rằng cái sự công chính đối xử tốt với người khác là tình yêu thương. Còn sự tin kính là đức tin nơi Chúa. Cả hai điều đó rất là tốt, nhưng mà phải có điều thứ nhì. Cái điều thứ ba đó là phải có một sự hy vọng, phải có một sự trông ngóng. Tại vì nếu mà không có thì chúng ta sống tốt với người khác, chúng ta đi nhà đều, chúng ta sẽ cảm thấy đủ rồi và trở thành tự mãn, không vươn ra với người ngoài và sự cứu rỗi của họ nữa. Chúng ta sẽ không còn thì giờ cho bạn bên ngoài nữa. Nếu mà hội thánh nhóm lại vui, hát hay mà không có tổ chức truyền giảng thì đâu có sao đâu, phải không? Mà không có hoạt động chứng đạo thì cũng đâu có sao. Mà tổ chức truyền giảng mà không có mời thân hữu cũng không sao, miễn là hát hay được rồi. Tại vì cái niềm trông đợi của chúng ta nó trở thành nhỏ bé quá. Cho nên tôi có suy nghĩ về điều đó khi dự cái cuộc truyền giảng tối hôm qua mà các anh em tráng niên tổ chức cho Hội Thánh. Chúng ta cũng có khá đầy đủ trong phòng Fellowship Hall, và chương trình tôi thấy có những cái đặc điểm rất là quý. Mà tôi suy nghĩ lại, mấy ai trong Hội Thánh để ý đến điều đó, nghĩ rằng đó là có một cái hoạt động nữa của cái nhóm nào đó, thích vậy thôi. Còn việc mà có bao nhiêu người đến, bạn có đến hay không, thì có thể tôi không biết có bao nhiêu người quan tâm. Chúng ta phải nhớ rằng hôm 24 tháng 12 thì Hội Thánh chúng ta sẽ dành thì giờ tối Giáng sinh đó cho bạn của mình. Chúng ta có cả tháng 12 bắt đầu từ Chủ nhật này để thờ phượng Chúa Giáng sinh trong nội bộ. Nhưng mà chúng ta cần suy nghĩ và trông đợi, tại nếu không chúng ta sẽ chỉ có nhớ đến mình thôi, mà không nhớ rằng khi Chúa đến là Chúa đến cho muôn dân cần đến Chúa. Cái sự trông đợi này cũng là cái nguồn sức mạnh cho chúng ta. Quý vị nhớ câu Kinh Thánh nào nói điều này không? Nhưng ai trông đợi Chúa thì ắt được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, và đi mà không mòn mỏi. Có thể chúng ta cảm thấy mệt nhọc, đi nhóm nó cũng mệt nữa, ở nhà nhóm online nó đỡ mệt hơn. Mà đi nhóm cầu nguyện nó mệt hơn nữa, phải không? Mà nhóm truyền giảng nó cũng mệt hơn nữa. Chúng ta, khi chúng ta sẽ thiếu sự trông đợi, làm cái gì chúng ta cũng mệt. Có lần tôi nghe nói là mùa đông á, có một số hội thánh Việt Nam ở bên miền đông nói với tôi rằng có nhiều lúc tuyết quá đó, cho nên gọi thông báo với nhau là nghỉ nhóm. Mấy anh em nói rằng mình nói sướng ha, bên đây đâu có nào Cali nhóm hoài không có bây giờ mà tuyết hết đó. Chúng ta hiểu tâm trạng không? Là khi chúng ta không có trông đợi đó, cái gì cũng mệt đó. Có nghĩa là người ta không có, người ta tuyết nhiều quá người ta đi không được là hiểu, còn chúng ta không có tuyết nó ước gì mình có tuyết. Còn tôi nói nhiều lúc là đi học cũng có summer vacation đó, ở nhà thờ không có vacation gì đó. Tôi nghĩ rằng đây là điều lý do tại sao chúng ta phải nuôi lại cái hy vọng đó, phải hiểu rằng Chúa đến để làm gì, và chúng ta phải đặt tấm lòng của chúng ta trong đợi điều đó. Tôi cảm ơn Chúa cho giờ cầu nguyện của Hội Thánh tiếng Việt đó, đặc biệt là tối thứ năm á, thì lúc nào cũng nhớ đến những người chưa được cứu, nhớ đến những hội thánh khác. Tôi nghe nói các em tiếng Anh nhóm nhau lại, mỗi lần hiệp nhau lại nhóm á, lúc nào cũng cầu nguyện cho cộng đồng xung quanh chúng ta, và tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Tôi cảm ơn Chúa cho nhiều người trong Hội Thánh lúc nào cũng đồng hành với một vụ theo dấu chân Chúa để giúp đỡ các con cái thích lệ tôi tớ Chúa ở khắp nơi ở quê nhà, đồng hành với việc đào tạo người của Viện Thần Học. Nhưng mà chúng ta cần rất nhiều người, thêm rất là nhiều người để nuôi cái hy vọng đó. Và nếu hy vọng của thế hệ của chúng ta yếu kém quá thì thế hệ của con cháu của chúng ta sẽ trông đợi nơi thành công của nghề nghiệp các em. Tôi xin lặp lại, nếu đức tin của chúng ta không đủ hy vọng để chúng ta dấn thân mà các em cảm nhận được, thì các em nghĩ rằng cái chuyện mà đi nhà thờ, mà cha mẹ kêu đi nhà thờ đó, thật ra là thói quen của ông bà cha mẹ thôi. Chứ còn mình đặt hy vọng là phải đặt hy vọng chỗ nào mà kiếm được nhiều tiền kìa. Còn đi nhà thờ đâu có tiền, còn tốn tiền nữa, phải không? Là khi chúng ta không có rõ hy vọng, nó sẽ ảnh hưởng con em của chúng ta như vậy. Thì chúng ta không thể nào dùng cái quyền của mình bắt con em của chúng ta, nếu con em chúng ta không thấy nơi ông bà cha mẹ có một hy vọng, có một trông mong, có một khao khát giống như Chúa. Chúa nói rằng Ngài là người chăn mà để 99 con chiên trong chuồng để tìm một con chiên đi lạc. Thì chúng ta có tin điều đó không? Và lòng chúng ta có hòa chung với Chúa hay không? Cho nên xin Cha, xin Chúa cho chúng ta nhớ điều thứ nhất ở trong cái chủ đề hy vọng này, là mỗi lần đến mùa Giáng sinh thì chúng ta bước vào trong mùa vọng, mùa ngưỡng vọng Chúa ngay bây giờ trước khi Chúa đến. Điều thứ nhì chúng ta học đó là sự trông đợi của Simeon, là ông trông đợi niềm an ủi của Israel. Chúng ta cần để ý đến điều này. Ở trong Kinh Thánh khi nói đến sự an ủi thì có nhiều hình ảnh. Đa số trong Cựu Ước nói an ủi là khi nào có người chết á, thì cái người thân còn lại cần được an ủi. Thí dụ giống như ông Isaac, khi ông mẹ ông là mẹ ông mất, bà Sarah mất, thì Kinh Thánh nói rằng cái người vợ của ông là Rebecca là nguồn an ủi cho ông. Okay. Rồi khi David với Bathsheba mất một đứa con, vâng, thì Kinh Thánh nói rằng David an ủi vợ của mình. Nhưng mà điều đặc biệt là Kinh Thánh cũng nói đến rất là nhiều lần của những người không có sự an ủi hay là không chịu được an ủi. Thí dụ khi ông Gia-cốp mất ông Joseph, thì Kinh Thánh nói rằng hết thảy các con trai con gái hiệp lại để an ủi người, nhưng người không chịu, bèn nói rằng ta để tan luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó cha Joseph khóc than chàng như vậy. Có nghĩa là ông cảm thấy mất mát quá lớn đứa con đó, và ông không có muốn cho những đứa con khác an ủi ông nữa. Ông nói rằng ông để cái tóc bạc của ông xuống với âm phủ luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái cảm nhận được cái niềm đau đó. Khi mất một người con thì có thể sự an ủi của con người không có đủ. Có những mất mát trong cuộc đời của chúng ta mà chỉ có Chúa mới an ủi được thôi. Cho nên sự cứu rỗi mà Chúa muốn đem lại và hứa đem lại cho con người, mà trước tiên là cho dân của Chúa, được gọi là niềm an ủi của Israel. Chúng ta phải biết rằng đây là điều Chúa đã hứa từ xa xưa. Tiên tri Ê-sai chương 40 có chép rằng Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng hãy an ủi dân ta. Hãy nói cho Jerusalem cách triều mến và rao báo cho nó biết rằng nó đã chịu hình phạt đủ rồi. Sự an ủi này không phải là sự an ủi của cho những cái người mà tan chế mà thôi. Sự an ủi này là tại vì dân Do Thái đã lãnh những cái hậu quả do tội lỗi của họ. Cho nên sự an ủi này là an ủi cho những người bị hậu quả của tội lỗi do mình gây lên. Và Chúa giải cứu, Chúa chữa lành, Chúa cho hồi phục. Và đó là sự an ủi của Chúa dành cho người Do Thái và cho các dân tộc. Như vậy, khi con người mà không thể an ủi lẫn nhau thì phải trông đợi sự an ủi đến từ Chúa. Và đây là hình ảnh rất là quý báu của sứ mạng của Thánh ở giữa đất nước của chúng ta. Nhiều lần những người có thẩm quyền không có hiểu và tra xét những người có đức tin, những tôi tớ Chúa ở quê nhà, là tại sao lại truyền đạo. Thì thật ra cái câu trả lời rất là rõ từ nhiều nơi, mà tôi nghĩ có thể dùng cái hình ảnh này, đó là đem lại sự an ủi rất lớn cho một dân tộc chiến tranh và lầm lạc. Hồi xưa người ta chống đối rất là lớn ở Trung Hoa. Đến nỗi rằng người ta nói rằng khi một người tin Chúa thì Trung Hoa mất đi một công dân. Họ không hiểu và họ chống đối như vậy. Đến sau này khi đạo của Chúa vẫn lan truyền ra thì người ta mới bắt đầu nhìn thấy và nói rằng khi một người tin Chúa thì nước Trung Hoa bớt đi một tội phạm. Ta phải thấy sự biến đổi của một người nhận biết Chúa. Bây giờ có rất là nhiều người ở bên ngoài thấy rằng khi ở vùng miền Bắc có một người tin Chúa thì có thể xã hội mất đi một người nghiện ngập. Đó là tại vì sự biến đổi của Chúa. Cho nên đôi khi chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta không biết nói gì, giải thích như thế nào cho người thân của chúng ta. Tôi xin chúng ta phải thấy sự cứu rỗi của Chúa là sự an ủi rất là lớn, sự phục hồi rất là lớn, sự chữa lành rất là lớn. Simon thấy này, Chúa Giêsu là hiện thân của sự cứu rỗi. Ông nói rằng con trẻ này là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, là vinh hiển của Israel dân Ngài. Sự vinh hiển của Israel là các dân ngoại được soi đường. Sự vinh hiển của hội thánh ngày hôm nay là nhiều người chung quanh, nhiều dân tộc chung quanh được soi đường. Sự vinh hiển của một hội thánh địa phương là cộng đồng xung quanh được soi đường. Sau này có một số người nghĩ rằng đúng ra hội thánh không có nên tổ chức lễ Giáng sinh, tại vì Kinh Thánh đâu có kêu tổ chức lễ Giáng sinh đâu. Mà thật ra ngày 25 tháng 12 đó không có phải là cái ngày của Chúa Giêsu Giáng sinh, mà cái ngày đó là cái ngày của thần mặt trời, của cả đế quốc La Mã trong thời đó. Cho nên họ nghĩ là nếu mà tổ chức lễ Giáng sinh đó, giống như là làm cái gì đó nó có tính cách ngoại giáo. Mà để cây Giáng sinh, có nhiều thánh ngại không để cây Giáng sinh, tại vì Kinh Thánh cũng đâu có nói là để cây Giáng sinh đâu. Nhưng mà tôi nghĩ khi chúng ta nói như vậy á, nó đúng một phần mà chúng ta không có hiểu hội thánh đầu tiên. Hội thánh đầu tiên cố ý dùng cái ngày lễ ánh sáng đó để nói cho cả thế giới La Mã đó là Chúa Giêsu là sự sáng thật, mà trước đây họ không biết sự sáng thật. Và đó là cái cách rất là dễ hiểu đối với biết bao nhiêu dân tộc thời đó. Và tôi cũng biết là có rất nhiều người không có nghe tin Chúa, mà Giáng sinh nào họ cũng làm cây Giáng sinh ở nhà, phải không? Cái Giáng sinh đó nó có thể đến từ nguồn gốc nào, nhưng mà đó vẫn là một cây đem lại sự sáng trong nơi tối tăm, phải không? Và chúng ta phải hiểu, chúng ta sử dụng điều đó để chúng ta có thể nói về hy vọng mà Chúa đem đến cho chúng ta. Tuy nhiên câu chuyện của Simeon không có tốt, nhưng mà kết thúc một cách giống như nó cũng suôn sẻ. Ông gặp Chúa, ông vui mừng, nhưng ông lại nói thêm mấy lời. Ông nói như vậy: Simeon chúc phước cho họ và nói với Mary mẹ nàng, mẹ ngài: Này, đứa trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong Israel ngã nhào hay là trỗi dậy, và sẽ là cớ cho người ta chống đối, để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng. Chúng ta biết Kinh Thánh nói rằng khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì Mary cạnh đó, và giống như một thanh gươm đâm thấu vào lòng của bà. Nhưng mà giờ đây chúng ta để ý cái điều ông nói trước đó. Ông nói rằng Chúa Giêsu là hiện thân của sự an ủi, nhưng mà Ngài cũng là cớ cho một số người được trỗi dậy vì nhận được sự sáng đó, nhận được sự an ủi đó. Nhưng mà Ngài cũng là cớ cho một số người sẽ ngã nhào vì vấp phạm. Và đây là điều đã xảy ra trong thời đó, đặc biệt là những người lãnh đạo tôn giáo thời đó, họ vấp phạm vì cả Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu họ nghe điều Chúa giảng, họ thấy phép lạ Ngài làm, nhưng mà họ nhất định trong lòng dùng điều đó là cớ pháp phạm và nhất định chống đối Ngài, bắt bớ Ngài và giết Ngài. Như vậy sự an ủi mà Chúa đem đến không phải là điều mà tự nhiên mọi người sẽ nhận được. Tại vì con người chúng ta có một cái sự tự do để tiếp nhận hay không tiếp nhận. Ví dụ có một số sự việc xảy ra trong mối liên hệ giữa bạn bè đối với nhau, giữa người thân đối với nhau, thì có thể có những cái quyết định khác nhau. Có khi chúng ta có thể quyết định nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng mà chúng ta cũng có quyền quyết định sẽ ghim điều đó luôn suốt. Nó vào trong văn chương của người Việt chúng ta luôn, phải không? Sẽ không đội trời chung với một người, phải không? Sẽ không nhìn mặt một người. Đó là tại vì cái quyết định ở trong lòng sẽ đóng kín với điều đó. Và ngày nay điều này vẫn xảy ra, tại vì có nhiều người nghe lời Chúa dạy, thấy điều Chúa làm, nhưng nhất định trong lòng sẽ làm riêng theo ý riêng của mình, sống theo nhận xét riêng của mình và đi theo đường hướng riêng của mình. Nhưng mà đó là đối với người ngoài. Còn đối với chúng ta là con cái Chúa trong Hội Thánh thì sao? Câu hỏi của chúng ta là người thuộc về Chúa có trông đợi Ngài không? Chúng ta cũng có thể quyết định giữ nghi lễ nào đó mà không trông đợi Chúa. Tôi nghĩ tại đây chúng ta nên thấy một khía cạnh nữa trong sự an ủi mà Chúa đem đến cho chúng ta. Ở trong văn đoạn 14, câu 16, câu 17 thì Chúa Giêsu nói rằng: Ta sẽ cầu xin Cha và Cha sẽ ban cho các ngươi một đấng an ủi khác để ở với các ngươi mãi mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Chúa nói rằng Đức Thánh Linh là một đấng an ủi khác. Chỉ khác này không phải là different, không phải là lạ, mà the other là cái người kia, đấng an ủi kia, vì Ngài là đấng an ủi. Nhưng mà Ngài nói rằng ta sẽ cho các ngươi biết về đấng an ủi mà ở với tất cả các ngươi và ở trong lòng các ngươi khi ta rời các ngươi. Và đây là điều mà chúng ta không thể quên được. Tại vì Kinh Thánh từ đầu dạy cho chúng ta phải trông đợi Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, trong sự hầu việc Chúa của chúng ta. Giêsu từng dạy các môn đồ rằng đừng rời khỏi Jerusalem nhưng phải chờ điều Cha đã hứa, phải được dầm thấm bởi Đức Thánh Linh, không phải bởi sức của mình. Như vậy chúng ta trông đợi Đức Thánh Linh có nghĩa gì? Tôi nói thật, trước đây tôi tin điều đó nhưng mà tôi không có hiểu. Một người theo Chúa mà trông đợi Chúa là gì? Chuyện đó có phải là chuyện của các mục sư làm hay không? Còn chúng ta là con cái của Chúa mà trông đợi Chúa rồi cần được đầy dẫy Thánh Linh là gì? Có ít nhất hai dấu hiệu. Cái người tín đồ mà trông đợi Chúa đó, trông đợi đủ á, sẽ thấy những cái khả năng, những cái giỏi của mình đó, nó đến từ Chúa. Và nó không phải là cái chuyện để mình làm nổi, mà là chuyện để làm sáng danh Chúa. Nếu chúng ta trông đợi Chúa ít đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là quý khả năng của mình. Chúng ta sẽ ngầm so sánh với những người khả năng yếu hơn mình. Chuyện đó không thể thoát được. Chúng ta là con người, chúng ta cũng nhìn trái nhìn phải, coi ai hơn mình, ai thua mình. Nhưng người trông đợi Chúa sẽ thấy rằng càng có nhiều ta lân là càng phải làm lợi ra nhiều ta lân, vì điều đó đến từ nơi Chúa và phải làm lợi cho Chúa. Cho nên điều đó nó dễ hiểu. Nếu chúng ta nhìn mấy người xung quanh, chúng ta cảm thấy sao mình hơn mấy người khác, Đó là chúng ta chưa có trông đợi Chúa đủ vậy thôi. Chúng ta có thể làm bộ nói không có, chị hơn tôi, anh hơn tôi, nhưng mà trong lòng mình biết là mình hơn. Mà mình chú ý đến chuyện đó hoài là tại mình không có trông đợi Chúa. Mình chỉ trông đợi nhau thôi. Mình trông đợi nghe khen. Mình giỏi vậy mà không có khen mình vậy đó. Có nào chúng ta suy nghĩ phải không? Không. Mình làm nhiều chuyện hay vậy mà không có khen mình vậy đó. Mình cảm thấy bực. Đó là tại vì chúng ta trông đợi sự khen tặng, sự nhìn biết của những người khác. Điều đó thì một phương diện nó tốt thôi, miễn là chúng ta trông đợi Chúa đủ. Chúng ta làm gì mà ai khen thì nó tốt thôi. Nhưng mà nếu mà họ mới khen tiếng mà lỗ mũi chúng ta nở thì cơ nghiệp nó bể ra, đó là tại vì chúng ta thiếu trông đợi Chúa. Thứ nhì á, là cái người trông đợi Chúa đó, sẽ không thấy anh em của mình là đối thủ của mình. Tôi xin lặp lại nha. Chúng ta không trông đợi Chúa đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều người là đối thủ của mình lắm. Nhưng khi chúng ta trông đợi Chúa, thì chúng ta biết rằng mình là một phần trong thân thể của Chúa. Là chúng ta cần tất cả những chi thể khác. Chúng ta sẽ không nói rằng nhóm nhỏ làm chi cho nó mệt, tại nhiều chuyện lắm. Không nói. Có thể có nhiều chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn cần nhau. Thì mình đến gần với nhau, mình giúp nhau bớt nhiều chuyện. Okay. Và đó là sự trông đợi Chúa mà Hội Thánh rất cần ngày hôm nay. Làm sao chúng ta có thể trông đợi Chúa? Tôi nghĩ trước khi nói làm sao để trông đợi Chúa, thì tôi nghĩ chúng ta phải để ý đến là cái sự trông đợi, cái an ủi tối hậu của Chúa khi Chúa Giêsu tái lâm. Câu Kinh Thánh tuần vừa rồi chúng ta có đọc đó, trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3 câu 4 nói rằng chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mặt họ. Có nghĩa là ngày nay đấng an ủi ban cho chúng ta được sự an ủi của Ngài để an ủi người khác. Nhưng mà rồi cái sự an ủi tối hậu chỉ có thể xảy ra khi Chúa Giêsu Christ tái lâm và quay quanh ngai của Ngài, thì chính Ngài sẽ lau ráo những giọt nước mắt mà con người chúng ta không có thể lau ráo cho nhau được. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Tuy nhiên cái câu hỏi thực tế là làm sao ngày hôm nay chúng ta có thể nuôi dưỡng hy vọng đó, cái sự trông đợi đó. Tôi nghĩ rằng không thể nào cuộc đời của một người có sự trông đợi của Chúa nếu không có cuộc đời cầu nguyện. Mỗi ngày chúng ta phải biết rằng chúng ta cần Chúa. Mỗi tiếp xúc của chúng ta đối với những anh em chúng ta phải biết rằng họ cần Chúa. Họ cần nhiều điều hơn là điều mình có thể đem lại được. Thưa Hội Thánh, đôi khi tôi thấy sự trông đợi của chúng ta nó nhỏ bé và nhút nhát. Và chúng ta dễ hài lòng với những cái việc nhỏ. Tôi suy gẫm, tôi nghĩ một phần nào điều này có thể đến từ chính tôi. Tôi hầu việc Chúa, tôi muốn có những cái bước nhỏ thôi, dễ dàng để Hội Thánh theo. Đừng có nói mấy cái chuyện lớn, khoan. Nhưng mà kéo dài khi không có đủ thì giờ tâm tình với nhau, thì tôi thấy cái sự trông đợi của chúng ta rất là nhỏ bé. Chúng ta tổ chức một chương trình mà thiếu thân hữu đến thì cũng ok, không sao. Chúng ta không có buồn, chúng ta không có khao khát. Và đôi khi không có sự trông đợi đó, tôi cảm thấy không có chia sẻ như vậy, đôi khi tôi cảm thấy cái công việc của mình Chúa giao cho mình nó cô đơn. Một phương diện, tôi đã ở với Hội Thánh đa số chức vụ của tôi. Và quý vị phải hiểu rằng cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi và Hội Thánh để dự phần trong việc đào tạo người là điều Chúa đặt để từ mục sư Võ Ngọc Thiên Ân cho đến tôi. Nhưng đôi khi tôi nói rằng để Hội Thánh lo việc Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng không, nếu chúng ta không chia sẻ cho nhau đó thì chúng ta dễ thỏa lòng lắm. Bây giờ Hội Thánh trả xong hết nợ rồi, giờ mình xong rồi, mình tốt quá rồi, có không? Nhưng nếu chúng ta trông đợi Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều người chưa biết Chúa. Có rất là nhiều người trong giới trẻ xung quanh chúng ta trầm cảm. Có rất là nhiều nơi trong dân tộc chúng ta chưa biết được gian ủi của Chúa. Chúng ta phải biết là người Mông họ tin rằng là ma đầy nhà họ, đầy vườn. Và sống là rất là sợ, sợ ma bếp, sợ ma cột, sợ rất là nhiều ma. Nhưng khi một người nhận biết được sự an ủi của Chúa thì họ sống khác, không có sợ nữa, không có giết trâu để cúng mấy con ma đó nữa. Mà nếu chúng ta trông đợi Chúa thì chúng ta phải có dân tộc của chúng ta trong lòng của chúng ta, trong sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải có giới trẻ ở trong lòng chúng ta. Và chúng ta phải có Little Sài Gòn ở trong lòng của chúng ta. Cho nên trong mùa vọng này, tôi xin Chúa ban ơn cho tôi và Hội Thánh, chúng ta nuôi dưỡng sự hy vọng nơi Chúa. Bởi sự trông đợi Chúa, chờ đợi Chúa, và trong nếp sống cầu nguyện riêng và chung của chúng ta đối với nhau. Tại vì những người quỳ gối trông đợi Chúa thì sẽ được sức mới và mới làm được công việc của Ngài. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chọn thỏa lòng ở trong những việc nhỏ, những việc vụn vặt mà thôi. Amen.